Chủ nhật thứ 23 thường niên. Bài đọc 5B. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 35 câu 4 đến hết câu 7A. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi.
Ca tụng Chúa đi.
Lạy Chúa, vinh
danh Chúa.
Cô chương 7 câu 31 đến hết câu 37. Hôm ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tyre đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh ta. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi miếng bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tin mừng hôm nay thuật đại truyền Chúa Giêsu chữa người điếc và ngọng. Ngài rên lên. Ngài rên lên là vì muôn loài tụ tảo vô tri vô giác, nó còn biết ca tụng Thiên Chúa, nó còn biết nói về Thiên Chúa. Mà chính những người đã từng theo Chúa rồi, chứng kiến bao nhiêu việc lạ lùng ngày nào, mà lại không biết nói về Thiên Chúa để hòa nhập với muôn tạo vật mà ca tụng Thiên Chúa. Thế thì tại lý do đó mà Chúa Giêsu phải rên lên khi chữa lành cho một người điếc và ngọng. Thực ra thì không phải là ngọng đâu, mà là câm đấy. Bởi vì hễ điếc thì sao? Đương nhiên câm. Đó. Cho nên trong nhà có người điếc một nửa thì lại không câm. Điếc hoàn toàn là câm. Thì tại sao hôm nay phúc âm này đang là Chúa chữa lành cho người điếc và ngọng? Người không nói về Thiên Chúa hay câm nín về Thiên Chúa thì không thấy được ơn cứu độ. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 10 câu 10: tin trong lòng thì được công chính, nhưng loan báo ngoài miệng mới được cứu độ. Phải nói. Điều nghịch lý trong tin mừng Marco là suốt cuộc đời của Chúa Giêsu trên dương thế, rất nhiều người chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, họ rất kinh ngạc. Họ đã nói với nhau như hôm nay họ chứng kiến phép lạ Chúa chữa lành cho người điếc và ngọng, thì họ nói rằng: ủa, ông này là ai vậy? Ông làm gì cũng tốt đẹp. Ông cho người điếc được nghe, kẻ câm được nói, ca tụng. Nhưng mà họ không biết Ngài là con Thiên Chúa. Họ chỉ ca tụng ông này lạ nhỉ, làm sự lạ lùng. Lạ lùng như vậy thì phải nhận ra Ngài là con Thiên Chúa, mà không biết. Cả các tông đồ cũng vậy, theo Chúa suốt 3 năm cũng chẳng biết thầy mình là con Thiên Chúa. Khi các ông gặp bão tố ở ngoài biển, thuyền suýt chìm xuống, Chúa quát bảo biển phải im, thế là lặng như tờ. Các ông quay hỏi nhau là: ủa,
thầy mình là ai nhỉ? Mà gió và sóng biển phải vâng lời.
Chúng ta đọc Marco chương 4, câu 41 đấy. Chính các tông đồ theo Chúa thấy lạ lùng như vậy mà vẫn còn hỏi với nhau là thầy là ai vậy?
Không xác định thầy là con Thiên Chúa. Chỉ có con Thiên Chúa mới có quyền năng như vậy mà cũng không nói được.
Cả đến lúc mà Đức Giêsu hỏi các môn đệ, các con nói thầy là ai? Ông Phêrô đại diện cho nhóm cũng chỉ nói rằng thầy là Đấng Kitô, dừng lại thế thôi. Đáng lẽ phải nói như Matthew là thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Matthew ghi câu trả lời của ông Phêrô như vậy. Nhưng mà ở Marco thì lại chấm dứt ở chỗ thầy là Đấng Kitô thôi, ngưng ở nơi đó.
Tôi đọc ở Marco chương 8, 27-29.
Kitô là gì? Kitô là người được sức giàu. Ai được sức giàu? Theo truyền thống Do Thái, vua hoặc ngôi sứ khi nhận sứ mệnh thì được sức giàu. Vậy thì họ nói thầy của mình là Kitô thì cũng chỉ dừng lại ở một cái tầm hiểu thầy chắc giống như các vua chúa khác, thầy hoặc là như các ngôn sứ vậy thôi. Vua đâu phải là con Thiên Chúa, ngôn sứ đâu phải là con Thiên Chúa. Thầy Đức Kitô thì giống như một vị vua hay là các ngôn sứ thôi. Họ không thể nói về căn tính của Giêsu thầy của họ là con Thiên Chúa hằng sống. Cho nên nếu chỉ dừng lại nói Chúa Giêsu là Đấng Kitô, không nói trọn vẹn cả con Thiên Chúa thì đó là nói ngọng. Đó, chúng ta mới hiểu tại sao tin mừng hôm nay không nói được câm mà là ngọng, là thế đấy. Cả loài người ngọng, cả môn đệ cũng ngọng, cũng nói về Chúa đấy, nhưng mà nói không chính xác, nói không rõ, nói không đến nơi đến chốn, nói ua ua ớ, gọi là nói ngọng. Chứ đúng ra thì điếm và câm. Vậy thì mãi đến khi Chúa Giêsu kết thúc cuộc đời, Ngài bị đóng đinh trên thập giá, tên lính Roma đâm vào cái sườn người, nước và máu từ tim Ngài đổ ọc xuống, thì lúc đó một người duy nhất trong nhân loại lại là người ngoại giáo và là một sĩ quan Roma, ông hô lên rằng đích thực ông này thật là con Thiên Chúa. À, mãi đến lúc Chúa Giêsu chết mới có một người trong nhân loại là ngoại giáo mới nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa rất là quan trọng, vì không biết thì không được cứu độ. Còn ai biết Ngài là con Thiên Chúa thì người đó được cứu độ. Như Chúa Giêsu đã nói ở Gioan chương 17 câu 3 này, ai biết Giêsu là con Thiên Chúa đứng Chúa Cha sai vào đời và biết Chúa Cha thì người đó được cứu độ. Vậy thì khi Chúa Giêsu bị đâm, bị hết lòng loan báo chân lý cho người ta mà bị giết như vậy á, thì lúc đó nước và máu hay là hiệu quả cuộc tử đạn hay y tế của Ngài mở miệng hết mọi người, kể cả người ngoài, biết nói về tin Chúa hòng được cứu độ. Như vậy qua một nhiệm từ nàn phục sinh của Chúa, Ngài mới hoàn tất hy lễ mới Ngài thiết lập, và Ngài trở thành con chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian. Một trong những cái tội Ngài xóa đầu tiên là
không để cho người ta câm nín hành ngọt về Ngài nữa. Như Ngài đã mở miệng cho vị sĩ quan Rô Ma. Như vậy, Ngài muốn rằng khi Ngài hoàn tất hy tế của Ngài và Ngài truyền cho hội thánh cửa này, thì ai tham dự với cái thánh thể đều được Ngài mở miệng cho biết nói về Thiên Chúa. Mở tai biết nghe, mở miệng biết nói, không còn biết, không còn ngọc nữa, để cùng với muôn tạo vật ca tụng Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ, là đấng yêu thương dày lòng thương xót và là đấng cứu độ duy nhất. Và như vậy thì mới làm cho muôn tạo vật cùng với loài người được cứu độ mà ca tụng Thiên Chúa. Tạo vật nó không còn lấp vào cảnh hư nát của nó nữa, mà được tham dự vào vinh quang đời đời của con Thiên Chúa. Từ Roma chương 8 câu 18-27 Phaolô xác tín như vậy. Và như thế là Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn phục sinh, Ngài làm hoàn tất cái cuộc tạo dựng mới của Ngài, hay là cuộc tái tạo của Ngài mà xưa kia cuộc sáng tạo đầu tiên chưa hoàn hảo, thì bây giờ dưới cái nhìn của bác cô, cuộc sáng tạo hoàn hảo mà Chúa Giêsu thực hiện đó là con người phải nói về Thiên Chúa, biết nghe và biết nói, để minh chứng việc Chúa Giêsu chữa lành anh ngọc, anh điếc và anh ngọc, nói về cuộc sáng tạo và được sáng tỏ qua một nhận từ nàng phục sinh, thì chúng ta thấy ngay trong việc Chúa làm hôm nay mang dấu chỉ cuộc sáng tạo và cuộc tái tạo. Cuộc sáng tạo là anh điếc anh ngọc này Ngài chữa lành, xem như dấu nghề cái bí mật. Ngài cũng làm điều lạ đó trước mặt mọi người, mà Ngài kéo anh riêng ra một nơi vắng, một mình Ngài thôi. Rồi Ngài viết nói Ê-pha-ta, hãy mở ra. Thế là tai anh được nghe. Rồi Ngài lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh ta, thế là miệng anh nói được đó. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Ngài kéo riêng ra, không ai thấy. Cũng như thuở xưa Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva, có ai thấy đâu? Lúc đó chỉ có Thiên Chúa, không ai thấy việc Chúa làm. Cùng lắm là khi tạo dựng Adam và Eva thì họ cảm nghiệm bằng Chúa làm cho, chỉ có Chúa và Adam và Eva thôi. Thì hôm nay cũng vậy, Chúa làm điều này, Ngài không muốn cho ai thấy, là Ngài muốn nói rằng Ngài đang tiếp tục tạo dựng loài người đến hoàn hảo mà ngày xưa chưa hoàn hảo, vì người ta ngọc, người ta điếc, bây giờ Ngài làm cho biết nói. Rồi Ngài nhổ nước miếng vào lưỡi anh, tức khắc anh biết nói. Đây là dấu chỉ sau này Ngài bị đóng đinh trên thập giá, Ngài bị đâm nước và máu từ tim Ngài đổ xuống, nước ấy khơi nguồn bí tích thanh tẩy. Để hôm nay nước mở miệng anh này khỏi câm, thì nước thanh tẩy chúng ta được lãnh nhận bí tích này, Chúa cũng muốn mở tai, mở miệng chúng ta biết nói về Thiên Chúa. Ngài xin chúng ta bằng lời chúng ta đã thế. Ta biết rằng tin mừng Marco ghi lại 4 lần cho Giêsu chữa lành cho người ta, thì Ngài đều cấm không ai được nói về Ngài. 4 lần đó là khi Ngài chữa lành cho người cùi. Marco chương 1 câu 44, Ngài cấm không được nói. Lần thứ 2 là Ngài phục sinh con gái ông Giai-rô. Marco chương 5 41-43, Ngài cũng cấm. Lần thứ 3 hôm nay đây, Marco chương 7 câu 36, Ngài cứu một anh khỏi điếc, khỏi ngọng, khỏi câm, Ngài cũng cấm. Và sau cùng, Marco chương 8 câu 26, Ngài mở mắt cho người mù, anh này được sáng thì Ngài cũng cấm không được nói. Tại sao Ngài lại cấm như vậy? Có 4 lý do chúng ta được hiểu lệnh Ngài cấm. Trước nhất, nếu Ngài để cho người ta nói về Ngài có tài chữa bệnh thì không đúng với sứ mệnh, không đúng với mục đích Ngài vào đời. Ngài đến không phải để chữa bệnh, đừng đi nói cái điều đó. Việc chữa bệnh Ngài đã cho các bác sĩ có khả năng rồi. Thánh Thomas tiến sĩ nói rằng mỗi vấn đề phải được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Lĩnh vực bệnh tật thì phải tới bác sĩ, phải uống thuốc, chứ không phải cứ đến nhà thờ cầu nguyện rồi không đi bác sĩ. Vấn đề học muốn giỏi thì phải miệt mài đèn sách, chứ không phải đi xin khấn, lười học mà để đỗ cao. Tôi nghĩ đừng đứa nào lười học mà xin cầu nguyện chú cho rất thê thảm, để cho mà biết chừa cái tội lười đi. Chứ đừng nghĩ là cứ lười học xong đi xin lễ xin khấn để chú cho điểm cao đi. Mỗi vấn lĩnh vực được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Nên nếu mà bệnh tật đi bác sĩ không thuyên giảm, uống thuốc đâu cũng không bớt, thấy nguy hiểm rồi, thì lúc đó mới xin đại bí tích sức giàu thánh để được chữa lành bệnh. Đó. Cho nên điều thứ nhất, Ngài cấm không được nói để cho người ta biết rằng sự nghiệp chính của Ngài không phải đến để chữa bệnh. Mà có những lúc Ngài đã chữa lành bệnh thật thì đó chỉ là dấu ấn, Ngài muốn nói với mọi người Ngài là Chúa, Ngài tha tội. Bởi vì quan niệm của người Do Thái, bệnh là do tội, chữa bệnh là tha tội, để Ngài nhận cho người ta nhận ra Ngài là Thiên Chúa cứu thoát người ta khỏi tay Satan, khỏi ác thần. Điều thứ hai, Ngài cấm không được nói về Ngài khi được ơn là Ngài không giúp đỡ người ta để rồi nhận thù lao, nhận lời khen ngợi. Ngài không cần, Ngài giúp là vì thương thôi. Cho nên ơn của Ngài ban được gọi là ơn nhưng không, nhưng không là do lòng thương xót của Ngài, chứ không phải là do chúng ta xin Ngài hay là xứng đáng được Ngài ban ơn. Ngài cũng chẳng mong chúng ta đáp lại Ngài đâu. Đáp lại là bổn phận của chúng ta. Cây tiền tụng tạ ơn, chúng ta thấy linh mục đọc trong thuyết lễ, lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con thôi. Tạ ơn là việc bổn phận của người nhận ơn, chứ không phải là người ban ơn đòi đâu. Tuy nhiên, người nhận ơn mà không tạ ơn, không biết nói được ơn thì thua con chó. Con chó người ta chỉ quẳng cho nó miếng xương thôi mà nó biết vẫy đuôi mừng người cho nó. Tại sao chúng ta được ơn này ơn kia bởi Chúa, bởi những người xung quanh mà không biết ơn thì quả thật thua con vật. Điều thứ ba Đức Giêsu không muốn cho nói là vì nếu người ta loan báo cho mọi người biết ông này có tài trị bệnh lắm thì người ta sẽ ùn kéo đến thân là đông. Và Roma thấy à ông này có khả năng quy tụ dân đông quá, ông này sẽ lợi dụng cái tài trị bệnh này quy tụ dân, tạo sức mạnh để chống Roma thì họ sẽ diệt ngay. Nên ngài cấm không cho nói để khỏi tạo cớ hiểu lầm cho người Roma diệt ngay sớm. Nhưng lý do sau cùng là quan trọng nhất. Ngài cấm không được nói về ngài khi ngài còn trên dương thế. Để muốn nói là ngài chưa hoàn tất ơn cứu độ. Nhớ là ơn cứu độ mà Chúa Giêsu thực hiện mấy bước? Mấy bước? Ai nói? Mấy bước? Cứu. Thế bác 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 nhỉ? Ba bước. Bước nào tiếp là gì này? Từ nào? Từ nào là từ lúc nào đến lúc nào? Ở đồng chết đúng rồi. Bước thứ nhất là từ nào? À, thứ hai sống lại. À, bởi vì sống lại thì vẫn chưa cứu ai đâu. Lazaro cũng sống lại. Thứ ba là? Đúng rồi. Phải lên trời. Thì hỏi đấy. Con nhớ được bài giảng. Thế thứ là ngài còn ở chân thế này, còn đang ở bước thứ nhất, chưa tới bước thứ hai nữa, chưa chết, chưa phục sinh nữa. Bao giờ ngài sống lại và lên trời, lúc đó mới hoàn tất ơn cứu độ. Lúc đó con người mới trở nên con người tuyệt hảo. Cho nên ở khi còn trên dương thế ngài không cho nói thì có nghĩa là bao giờ ngài từ có chết sống lại lên trời vĩ hiển ngược bên hữu Chúa Cha hằng truyền cầu cho chúng ta, làm cho công việc của Thánh tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, đem lại ơn cứu độ chúng ta, thì lúc đó Chúa chúng ta phải nói, không cấm nữa mà nói. Chẳng vậy mà khi ngài từ con chết sống lại, ngài bắt các tông đồ đi khắp thế gian mà nói chứ không cấm. Thế thì bốn lần Đức Giêsu cấm chỉ nhấn mạnh là một điều nghịch lý như vậy nhưng không cấm được đâu. Bốn lần cấm, hai lần lệnh cấm không tôn trọng. Lần thứ nhất chữa cho anh cùi, cấm anh tập tu nói. Và hôm nay này, lần thứ ba này chữa cho anh điếc vào ngọc, cấm cứ nói. Đó, lệnh cấm bị phá vỡ. Để nói rằng người nói về Thiên Chúa không phải là do luật cho phép nói hoặc là luật bắt phải nói, mà nói về Thiên Chúa nó phát khởi từ lòng yêu mến, từ lòng biết ơn mà nói ra. Quá sung sướng, quá hạnh phúc, quá tuyệt vời, mình hạnh phúc quá muốn người khác cũng hạnh phúc thì phải nói. Quá Chúa thương mình quá phải nói, không ai cấm được, Chúa không cấm được. Thấy chưa? Đây cấm mà lại xem ra không cấm. Nếu mà Chúa cấm thật sự ấy, thì lần thứ nhất anh cùi Chúa cấm anh ta cứ nói, hay là hôm nay lần thứ ba biết có gặp cấm cứ nói mà là phạm tội ấy, thì anh ấy trở lại bệnh ấy. Nếu anh ta cứ nói đâu có trở lại bệnh đâu. Nên nó vừa vì ta không phạm tội cấm mà không cấm. Cho nên nếu mà chúng ta tự nhiên hỏi người khác, bây giờ Chúa dạy một đàn đi làm một néo, Chúa nói mà không nghe, Chúa dạy mà không làm, thì có tội hay có phúc? Thì chắc chắn người ta trả lời sao? Có tội, đúng không? Chúa dạy mà không nghe, Chúa cấm mà cứ làm, thì có tội. Chắc chắn ai cũng trả lời như vậy. Riêng trong trường hợp nói về Thiên Chúa thì cấm nói, cứ nói lại không có tội mà lại là có phúc nhất. Đó là một điều nghịch lý để làm nổi bật cái sự bệnh rao giảng, nó phát khởi từ lòng mến. Cho nếu chúng ta cầu nguyện cho các chủ chân trong hòa thánh phải có tâm hồn như vậy mà giảng. Có nhiều linh mục nói là luật ngày thường không dâng lễ không mục giảng nên không giảng. Cũng có linh mục nói với giáo dân này hôm qua Chủ nhật giảng nhiều rồi, hôm nay nghỉ không giảng nữa vì luật không buộc, còn thiếu gì. Thế nào hôm qua thì ông cha mới giảng theo luật à? Phải giảng theo tình yêu chứ đâu giảng theo luật. Người giảng phải nói được như Phaolô: tôi có sự thật với Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được, Chúa cũng bịt miệng tôi được. Bởi vì tình yêu của Đức Kitô thúc bức trong lòng tôi phải nói thôi. Dù khi tôi nói, tôi có bị người ta chống đối, tôi có bị người ta hành hạ, thì tôi nhớ rằng số phận ngôn sứ phải chấp nhận thôi. Chứ không phải hết nói luôn luôn được người ta ca tụng được. Nếu vì yêu mà tôi nói để cứu người khác, vì yêu Chúa tôi nói để nói đến tình thương của Chúa, người ta đập tôi thì tôi nghĩ là làm vì yêu chứ, chứ đâu phải làm vì lợi nhuận, vì luật đâu. Cho nên ngôn sứ Jeremia cũng nói lên cái tâm trạng này ở chương 20 câu 9: lắm lúc tôi muốn tự nhủ của mình rằng tôi không muốn nói về Thiên Chúa nữa, tôi nghỉ chơi với Chúa luôn, không chơi nữa. Nhưng mà tôi càng câm lên thì lòng tôi dồn lên bắt tôi phải mở miệng ra mà. Lòng tôi như lửa bừng bừng bốc cháy, tôi nén lại không được. Đó. Nói về Thiên Chúa phải là vậy. Không phải nói để người ta ca tụng mình hay được Chúa thưởng đời này mới nói, mà nói vì yêu, dù gặp khó khăn, dù gặp bất chắc cũng nói. Sức mạnh ngôn sứ của Chúa là như vậy. Không con biết cái luật chơi dế không? Có chơi dế gì không? Không, mà Trung Quốc chơi dế à? Có dế không? Không biết luật chơi à? Không biết luật chơi dế à? Chơi dế thì để cho hai con nó đá nhau gì? Phải không? Mới làm sức khi mà cho nó đá nhau, bỏ và hai con đá nhau thì làm sao để bắt đầu làm gì? Lấy sợi tóc vào cột vào cổ, mày không? Đúng không? Xong thả ra xem hai con cũng bị quay, mày xem thả xem và đá không? Một con đá, một con cứ đứng khờ ra thì lại quay nữa mà mày cũng không đá hả? Thì làm sao? À, lên tao cắt đầu mày, vặt đầu lấy cái tăm chọc vào đầu nó, xong rồi mấy
cho cái con kia. Ê, con kia nó thấy cái đầu con này nó đứt thì con kia nó đá.
Mặc dù nó chỉ đá cái đầu con này thôi, đúng không? Cho nên luật chơi dế, dế nào không gáy là bị cắt đầu, bị quay chưa đủ, cắt đầu nữa. Cho nên tên nào biết về Thiên Chúa, đây này, mấy đứa trong này nè, biết Chúa nha, mà không biết gáy về Thiên Chúa ra, không biết nói về Thiên Chúa thì cũng bị cắt đầu ra. Nhớ chưa? Nhớ không? Phải vậy mới được. Đấy. Đã. Cho nên đã là người được Chúa cứu độ, cái sứ mệnh chính của mình đã nói về Thiên Chúa, không thì bị chết. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Vô phúc bất hạnh cho tôi nếu tôi không nói báo tin mừng. Tự ý tôi làm thì tôi có công, nếu tôi không muốn làm thì đó là trách nhiệm Chúa được ký thác cho tôi. 1 Cô-rinh-tô 9:16-17. Trách nhiệm, không muốn làm cũng phải làm, trách nhiệm mà. Tôi không làm là vô phúc. Vô phúc thế nào? Vô phúc là vì tôi trở thành cái ác. Cho nên ông bộc lộ cái tâm tình của ông trước giờ chết với giáo đoàn. Tôi cam đoan với anh chị em, tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Cho nên tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào cả. Như vậy nếu ông không giảng tin mừng, hay nói cái kiểu ở chơi dế ông không biết gáy về Thiên Chúa đó, thì ông đã phạm tội giết cả hồn cả xác, quăng người ta xuống vực tạm chết. Công vụ 20:26-27. Tôi cam đoan với anh chị em, tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không thiếu sót việc loan báo tin mừng. Cho dù tôi lên báo tin mừng gặp đau khổ thì Chúa nâng đỡ tôi, Chúa động viên tôi, như bài đọc chúng ta vừa mới nghe Isaiah 35:4, bài đọc thứ nhất, đừng sợ. Đấy, Chúa nói đừng sợ khi gặp gian khổ, hãy can đảm lên, đừng sợ. Cái thuật ngữ đừng sợ được dùng rất nhiều trong Kinh Thánh khi trao cho ai một sứ mệnh. Ông Môsê thì trao cho ông Giô-suê sứ mệnh thay ông để tiếp tục dẫn dân vào miền đất hứa. Thì ông Môsê cũng nói với Giô-suê, đừng sợ, can đảm lên. Giô-suê 1:6. Chúng ta biết làm thủ lãnh thì cái điều kiện nào quan trọng nhất phải có đối với người đó? Cái gì? Can đảm. Rồi gì nữa? Gì nữa? Quảng đại. Gì nữa? Thông minh. Phải không? Đó, ba cái đó là quan trọng đấy. Can đảm đứng hàng đầu, được quảng đại nữa, thông minh sáng suốt nữa thì tuyệt vời. Ba cái đó mà có hai cái sau thiếu cái đầu vứt đi hết, đúng không? Rất quảng đại, rất thông minh, nhưng mà run gặp công an thì thôi sợ quá, bắn hết rồi. Chưa thôi, có một giám mục ở Việt Nam, người ta khen là nhân đức nhất trong hàng giám mục Việt Nam. Thế nhưng mà người ta lại bảo này, sợ cộng sản nhất. Thì sao lại nhân đức? Tôi chẳng hiểu nữa. Đến nỗi mà người nối
tiếp sứ mệnh. Khi vị giám mục đó qua đời đó, người khác lên kế vị đó thì nói là phải theo đường lối của giám mục trước, rất là nhân ái, rất là từ bi. Nhưng mà lại sợ cộng sản, ôi trời, mà lại bảo được nhân đức nhất thì tôi không hiểu được đâu. Cái sợ nó làm mất hết cái phẩm giá của mình, nó không còn sức đáng là một người thủ lãnh nữa. Thế nên tưởng là nhân từ quảng đại, thế là tha thứ, tài năng là quan trọng, mà là can đảm, liều mạng làm được nhiều việc. Chúa Giêsu và đền thờ đánh đuổi quân Buôn Bán, họ hỏi ông đến người nào, Chúa bảo người nào hả, cứ phá đền thờ, tức là tôi chấp nhận cái giết tôi đó. Vậy đó, khi tôi chấp nhận cái giết tôi, đó là lý do mà tôi không cần làm tất cả mọi sự. Đức Giêsu trả lời can đảm lắm. Cho nên nhớ nhé, bà mẹ anh nhé, anh nào sau này là giám mục mà run với cộng sản là ta sẽ cắt đầu ra. Run. Mình phải can đảm. Tôi ở Tân Gia Châu 12 năm. Thời đó dạy giáo lý, xin phép ông cho, tôi cứ dạy. Ngày nào cũng 1.000 đứa con nít đến nhà thờ, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng. Công an giận tôi lắm, làm biên bản tơi tấp, với 40 cái biên bản. Có khi nửa đêm mà vào họ dựng đầu tôi lại để làm biên bản. Trời ơi, khủng bố mình, ghê lắm. Tôi cứ dạy. Sao Chúa lại ban cho tôi, họ càng làm biên bản tôi lại càng hăng tiết đến dạy nhiều hơn cho biết. Không sao. Có lần buổi sáng tôi đang dạy, công an vây xung quanh nhà thờ. Cái ông trưởng thiếu nhi, ông ấy chạy lên vơ, chạy chạy, tôi chẳng ngưng đi, công an vây đây xung quanh nhà thờ này. Rồi cười tôi bảo, trời ơi hôm nay tôi giảng giáo lý mà công an đến nghe họ thích gì, chưa bao giờ mà công an lại đến nghe tôi dạy giáo lý, mời vào thờ nghe đi. Thế rồi sau buổi giảng giáo lý tôi ra tôi gặp công an, tôi bắt tay cười cười nói cảm ơn các anh hôm nay đi nghe tôi dạy giáo lý hay không. Mày nói vậy tôi thấy cảnh thấy tôi có nói cái gì mày đạo không, tôi dạy điều tốt đấy chứ nhỉ, mấy cách ủng hộ tôi nhá, muốn nghe mai đến tiếp nha. Nói vậy. Bắt đầu họ mới sùng tới tôi. Ông này ngoan cố nha. Bao nhiêu biên bản rồi mà ông cứ vậy hả? Ủa? Tôi mới nói nè. Và tôi đâu có ngoan cố. Anh biết là Hồ Chí Minh là bác ruột của anh mà. Còn tôi chỉ biết ông ấy thôi. Tôi chả họ hàng gì ông đâu. Mà anh không nhớ bác ruột của anh à? Dạy cái gì? Anh muốn nói gì? Bác anh dạy muốn sống thì phải chiến đấu. Ê, tôi nghe được tôi cũng phải chiến đấu để tôi sống chứ. Anh không thi hành lời của Hồ Chí Minh, tôi thi hành đấy. Sống là phải chiến đấu. Họ nói chứ. Anh muốn chơi với chính quyền đấy hả? Tôi nói cho anh biết. Tôi có súng à? Tôi có nhiệt tù à? Anh có cái gì để dám đấu với chúng tôi? Có chứ. Tôi cũng muốn nghe lời. Súng L làm sao? L là cái gì? Bốt L cái gì? Tại vì tôi nhớ đến lần Chúa Giêsu đang giảng ở trong một căn nhà, người ta đến đông quá chuyện chữa bệnh ấy, có người bốn người khiêng người vất tọa đến nó không vào được, thì nó tìm được Chúa Giêsu là tìm được chân lý rồi, không vào ngay được, không đợi nữa, mau lẹ đem lên mái nhà, nhà của không phải của anh ta, của người khác mà dám liều đụng mái nhà, đụng thì người ta phản đối mà làm cho lẹ thẳng người ta xuống đấy. Thế cái anh bốn người kia bất toại hôm đó anh diễn tả đức tin là gặp được Chúa Giêsu là gặp chân lý,
lẹ là đang mấy nhà, liêu là dám đục nhà người ta, lì là người ta đục, người ta chửi cứ đục. Cho nên tôi mới nói với công an này, à anh có số cái coi tủ của tôi không? Tôi có 4L, lý, lẹ, liều, lì. Không biết có hiểu, không biết được mà. Tôi thì tâm hồn tôi nói như vậy đấy. Tôi nói với chú là chú con không thua bên kia đâu. Thua 4 khiên kia là con cũng lì, lẹ, liều, lì. Tôi trả lời như vậy. Tôi sợ gì? Họ hỏi tôi chứ. Ai cho anh chịu trách cái độ? Vì tôi chịu trách sau năm 35 rồi. Người ta bảo, anh nói như vậy thì tôi phải lên làm hạnh diện. Tôi là người đầu tiên sau năm 75 được nhà nước ký để cử, để nghĩ ra một phong chức của tôi. Oai không? Anh mà được nhà nước ký, đúng đấy. Anh có tiền được không? Đấy, ngoài cái đuôi đó. À, cái chế độ này là phải thủ tục đầu tiên mà. Thế anh ấy bị khớp. Anh bảo, chúng tôi cho anh chịu chức là chúng tôi lầm. Tôi cười rộ lên. Ủa, đáng cũng là nhà nước. Cộng sản không bao giờ sai lầm. Chỉ có mỗi cho Đinh Quang Thịnh chịu chức là sai lầm. Sao mà sợ thế không biết. Tôi sợ gì đâu. Ý mà phải sợ. Nên đôi mà có lần họ Đức Cha Bình mới đi họp bên Roma, vừa về tới tòa dân mục chưa kịp thay áo thì công an đến nói chúng tôi báo cho dân mục biết chúng tôi sẽ bắt Đinh Quang Thịnh ở tên nhà chồng. Số Đức Cha sợ quá sai các văn phòng đầu quý hứa là họ chạy đến. Cha ơi, cho nên tòa dân mục gặp Đức Cha ngay, chuyện gì nguy lắm. Đức Cha vừa về với công an đập đến ập đến và Đức Cha run quá. Đức Cha nói con chạy lên cho Đức Cha gặp. Tôi chạy lên, Đức Cha bảo con làm cái gì mà công an luôn. Cha vừa mới về đọc đến là báo họ bắt con đấy. Con làm cái gì? Bảo thưa Đức Cha, con dạy điều đi. Con đâu làm gì vậy đâu. Đấy, họ dồn tôi đến nỗi như vậy. Đấy mà chú cho mình căn đảm. Đã bảo chú cho mình làm giáo hoàng như vậy. Chơi hết. Thằng nào lôm côm là bạn cổ á. Có lẽ mình hơi ác, mình nói vậy cho nên không được cái chức vụ gì, làm cái linh mục quản thôi. Lại cũng chính vì vậy mà người ta đá về vô số. Nó can đảm nhé. Bởi thế mà bài đọc thứ nhất chúng ta nhớ lại ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 4 câu 7 nói Thiên Chúa thưởng công và trị tội xứng với việc của người ta làm. Chính người sẽ cứu anh em, bây giờ mắt người mù sẽ được mở ra, tai người điếc sẽ được nghe, bây giờ kẻ què được nhảy đi như nai, miệng lưỡi người câm hò reo vì Thiên Chúa cứu độ. Một dòng nước vọt lên giữa sa mạc, khe suối ở giữa rừng sậy, miền nóng bỏng biển biến thành hồ ao, đất khô cằn có nước trào ra. Bởi vậy hãy ca tụng Thiên Chúa, hồn tôi hỡi câu đất ca chúng ta đọc. Vì sứ mệnh rao giảng cho mọi người biết Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất, không phải là chỉ nhằm những người trí thức, mà nhằm nhất là những người nghèo. Tại sao vậy? Chúng ta để ý xem, có giảng cho trí thức họ cũng nghe được, giảng cho người nghèo họ dễ nghe. Có bao giờ thấy ông bác sĩ hay là ông kiến trúc sư, kỹ sư đi học giáo lý không? Không có đâu. Chỉ có những người nghèo đi học. Trừ khi ông bác sĩ, ông kỹ sư cảm thấy mình nghèo Chúa thì họ đi. Chứ còn họ không cảm thấy nghèo Chúa, họ không đi đâu.
Tôi nhìn xem
ở nhà thờ
đi lễ đông nhất là ai? Đàn bà con nít. Mà đàn bà thì chế độ nào, ở xã hội nào người ta cũng khinh là thứ là công dân hạng hai, phải không? Chứ phải hạng một đâu. Các ông mới là có giá. Cho nên các ông nói là vàng ông còn đần bà. Nói vậy, vàng ông tự tôn mình thôi, vàng ông đần bà. Có ngày nào đó. Đó, thế mà cho đàn bà có biết trả ra cái gì cả.
Thế mà người ta họ để đi lấy, họ dọc theo lý đông đó.
Cho nên đừng coi thường người nghèo khi dễ họ nhé. Nên chúng ta mới được nghe Giacobbe nói trong bài đọc thứ hai đó, là anh em đừng xét xử một cách bất công, một cách tàn bạo như kẻ vô đạo. Thấy một người nhận vàng, vòng vàng đeo, đây người mặc áo bạch bao vào nơi hội hè anh em đang họp, thì anh em chốt mắt nhìn cái người giàu đó mà không coi, không thèm ngó cái người nghèo ăn mặc tầm thường đâu. Với người giàu như vậy á, hạng VIP như vậy á, anh em à, dạ thưa, kính mời ngài ngồi chỗ danh dự này à. Đó. Còn với người mà ăn mặc tầm thường thì anh em bảo rằng ngồi trên chân ta hay ngồi xó kia. Đó, anh em xử nhau như vậy là quá bất công. Này, Thiên Chúa đã chọn những hạng khôn ngoan để được no đầy đức tin. Xin lỗi, Chúa chọn những kẻ nghèo làm cho họ được giàu có về đức tin. Đó, chúng ta vừa nghe Giacobbe nói. Cho nên chỉ những người nào cảm thấy mình nghèo, nhất là nghèo Chúa, thì mới có thể đón nhận được tin mừng. Và người rao giảng cũng không cảm thấy bị hụt hẫng hay là không thành công vì thế trí thức. Họ không đến nghe mình giảng. Người giàu không đến nghe mình giảng, mà toàn những người thấp cổ bé miệng trong xã hội này. Không sao, Chúa dùng những người đó đấy để bêu như nhốt những thằng khôn ngoan. Và thực nhìn vào lịch sử hội thánh, những cái người tầm thường nhất đến với Chúa Giêsu lại là những người làm vị hiển Chúa nhất. Trong số những người đi theo Chúa Giêsu ở Luca chương 8 đó, thì Luca vẽ được cái hình ảnh người đi truyền giáo, một cái đoàn đi, Chúa Giêsu đi đầu rồi các tông đồ đi tiếp theo, đằng sau cùng là Maria Magdalena, giống như là cái đoàn tàu hỏa đó, chạy đò, cái sức mạnh là cái đầu, đầu nó có máy, cuối nó có cái máy, đầu thì nó kéo, cái toa cuối cùng nó đẩy. Thì chúng ta đọc ở Luca 9:8, đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu đi đầu, sau đó môn đệ, rồi Maria Magdalena. Bởi vì sao? Maria đưa hết tiền của cho Chúa Giêsu trong một truyền giáo. Các tông đồ nó đâu có đưa đâu. Rồi Maria để báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Đáng lẽ các ông phải là người chú trọng đi loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên, là để cho Maria Magdalena, một cô gái người ta kết án là 7 quỷ ám, nhưng được Chúa thương cứu, thì là những người làm vinh danh Chúa như vậy đấy. Hay là chúng ta đọc ở Luca chương 19 thì lộ ra một người giàu là ông Giacêu. Gặp Chúa là ông ấy thay đổi cuộc sống, chia sẻ của cải, và bắt đầu sau đó thì Luca ghi nhận Chúa tiến vào thành Jerusalem tỏ vinh quang. Thì khi ngài tiến vào thành Jerusalem tỏ vinh quang đó, toàn là đàn bà con nít tung hô, rồi cởi áo chảy đều của Chúa đi. thấy như vậy những bậc hy vọng để ra lệnh cấm. Đấy, Chúa Giêsu bảo này, tôi nói cho các ông, nếu những đàn bà con nít này mà cấm nín thì Chúa sẽ làm cho những cục đá nó nằm về đường của nó ca tụng Thiên Chúa. Đó, thì cái cuộc cải hoàn và Jerusalem chỉ thấy cũng may là có một ông giàu có là Gia-cưu biết thay đổi cuộc đời, đi vào cái cuộc cải hoàn đó, tung hô Thiên Chúa. Nhưng mà đàn bà con nít thì đồng hơn. Đó, rõ ràng những người nghèo, dĩ nhiên có cả người giàu như tầm cỡ Gia-cưu, nhưng mà ít lắm để ca tụng Thiên Chúa. Vậy chúng xin Chúa hãy mở miệng chúng ta biết loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, để chúng ta nối dài và mở rộng sức mạnh của Chúa Giêsu như câu tin mừng chúng ta nhắc lại Matthew 4:23. Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành hết thảy những kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong toàn dân. Amen.